Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 29, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 7 tháng 6 năm 1998. Xin mời xem kinh bản trang 10. Hàng thứ ba. Tam thế chư Phật sở hữu thần biến, ư quang minh trung, mi bất hàm độ, nhất thiết Phật độ, bất tư nghị kiếp, sở hữu trang nghiêm, tất linh hiển hiện. Hôm qua đã giảng đến đoạn này, nhưng chưa giảng hết ý nghĩa thì thời gian đã hết. Hôm nay chúng tôi xin giảng bổ sung một chút. Trong phần trước chúng ta xem thẳng xuống, trong bổn kinh nói rằng trong quả địa Như Lai có 10 loại thân. Thông thường rất ít nói đến 10 loại thân này. Thông thường chúng tôi giảng kinh là thường nói đến 3 thân, tức pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Nói 3 thân này thì chúng tôi có ấn tượng khắc sâu, quen thuộc hơn. Còn như nói 10 loại thân, nếu không có đọc qua Kinh Hoa Nghiêm thì rất khó hiểu rõ. Thật tại mà nói, 10 thân này mới là nói được cứu cánh viên mãn. Thật tại mà nói, 10 thân này quy nạp thành 3 thân. Nói 3 hoặc là nói 4, 4 tức là pháp thân, báo thân, ứng thân và hóa thân, là 4 thân này. Thật ra nội dung cũng không thêm không bớt, chỉ là cách nói khác nhau mà thôi. Trong phần trước, ba đoạn vừa mở đầu là Bồ Đề thân, Uy Thế thân, Phước Đức thân. Ba loại thân này đều thuộc về báo thân. Trong phần kinh văn trang thứ 9 hàng thứ ba, trang thứ 9 hàng thứ ba, từ chỗ này nói đến ý sanh thân, tướng hảo thân, nguyện thân. Ba loại thân này ở trong ba thân là thuộc về hóa thân. tức là thân khắp mười phương. Trong trang 10 hàng thứ nhất là nói đến pháp thân, trí thân, lực trì thân. Ba loại thân này là thuộc về pháp thân. Đây là chúng tôi nói rõ ba thân và mười thân khai hợp khác nhau. Ba thân triển khai ra là mười thân, mười thân quy nạp lại là ba thân. Theo trong báo thân mà nói thì Bồ Đề thân là tự thọ dụng thân, còn Uy Thế thân và Phước Đức thân, hai loại này là thuộc về tha thọ dụng. Cái ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta học Phật nhất định phải lưu ý, Phật tại trong kinh thường nói chúng sanh điên đảo. Chúng sanh điên đảo ở chỗ nào? Cái tướng điên đảo là gì? Trong các kinh Đại Thừa có nói rất nhiều. Nếu y theo trong đoạn kinh văn này mà nói thì chúng ta phát hiện tự chúng ta cũng là điên đảo. Điên đảo ở chỗ nào? Uy Thế thân và Phước Đức thân là tha thọ dụng, không phải là của chúng ta, mà tự mình đi hưởng phước, tự mình đang tác uy tác phước, đó là tạo nghiệp, không phải là hạnh nguyện của Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Vì vậy chúng ta chú tâm mà quan sát. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài đích thật có hoài đức, có thế lực. Hoài đức của Ngài từ chỗ nào triển hiện? Ngài được đại chúng xã hội đều tôn kính. Lời giáo huấn của Ngài, việc làm của Ngài được đại chúng xã hội đều kính ngưỡng. Tất cả chúng sanh đều kính phục y giáo phụng hành. Hoài đức của Phật đã hiển thị ra. Phật cũng không như hiện nay tổ chức thành một xã đoàn, Ngài cũng không phải là người lãnh đạo, Ngài cũng không có tổ chức, Ngài chỉ là người giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh mà thôi. Vậy tăng đoàn được thành lập như thế nào? Là một số đại chúng mộ danh nghe đến đức hạnh và học vấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, họ đều là từ ngàn dặm bốn phương tám hướng mà đến thân cận Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên họ là thường tùy chúng. Trong kinh nói có 1250 vị, 1250 vị, đây là một đoàn thể lớn. Cái đoàn thể này không có tổ chức. Chúng ta tìm xem trong tất cả kinh điển không có thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là làm lãnh tụ của đoàn thể này, không tìm thấy. thành phần bên trong, những nghiệp vụ nào, những người nào làm chức vụ gì, không có, đều không có, không có tổ chức, không có tổ chức. Vì sao cái đoàn thể này đúng như pháp vậy, có quy củ như vậy? Bất luận là hành động hoặc là tập hợp đều rất có trật tự. Nghĩa là thế nào? Vì mọi người đều biết tuân theo lời dạy trong luật hòa kính thì được rồi. Cho nên tăng đoàn này là tăng đoàn bình đẳng, là tăng đoàn thanh tịnh. Phật và học trò là bình đẳng, không có phần cao thấp. Học trò tôn trọng thầy, thầy cũng tôn trọng mỗi vị học trò. Cho nên cái đoàn thể này mới đáng được mọi người kính phục, đáng được tất cả chúng sanh quy y, quy y tăng chúng trung tôn. Chúng tức là hiện nay chúng ta gọi là xã đoàn. Trong hết thảy xã đoàn thì xã đoàn này đáng được mọi người tôn trọng nhất, đáng được mọi người tôn kính nhất. Tăng đoàn này tuy không có tổ chức nhưng mà có trật tự chỉnh tề, quy củ như vậy. Còn thù thắng hơn có tổ chức. Đây không thể không khiến người kính phục. Phật kể cả chỗ ở cũng không có, xuất ra rồi không có gia. Ngài du hóa trong nhân gian, ban đêm tìm một gốc cây ngồi xếp bằng để nghỉ ngơi, gọi là nghỉ dưới gốc cây. Ngài ăn một bữa, mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực. Một ngày ăn một bữa, giảng kinh thuyết pháp không có gián đoạn. Mỗi ngày giảng kinh suốt 49 năm. Vĩnh viễn không có mệt mỏi, không có chán nản. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thị hiện thân oai thế cho chúng ta thấy. Thân oai thế là tha thọ dụng, không phải tự thọ dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật không bao giờ có thái độ ngạo mạn. Ngài có tự nghĩ, ta giảng dạy bao nhiêu năm nay, có nhiều người nghe ta giảng kinh thuyết pháp, Phật có kiêu ngạo hay không? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật không bao giờ có cái ý niệm kiêu ngạo. Cho nên hoài đức là tha thọ dụng, không phải tự thọ dụng. Phước báo của Thế Tôn rất lớn, cũng là không thể nghĩ bàn. Phật có đại phước báo nhưng Ngài không hưởng phước. Mỗi ngày ba y một bát, sống cuộc sống tiêu chuẩn của một người tu hành. Phước báo của Ngài là cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Tại trong bổn kinh có nói, trí huệ của Phật, nguyện lực của Phật chẳng những có thể duy trì được chánh báo của tự thọ dụng và tha thọ dụng, cũng có thể duy trì được y báo của tự thọ dụng và tha thọ dụng. Đây tức là người thế tục chúng ta thường nói được Phật Bồ Tát phù hộ. thân thể được khỏe mạnh là chánh báo. Đời sống được ăn no đủ là y báo. Thân tâm hoàn cảnh đều được yên ổn là phước báo của Phật gia trì cho chúng ta. Chúng ta đã nhận ân huệ của Phật mà vẫn không biết. Chẳng những không biết báo ơn, ngược lại còn phá hoại Phật Pháp, còn trà đạp Phật Pháp. Tuy rằng bị quỷ bán làm nhục, trà đạp Phật Pháp, nhưng Phật không có trách tội chúng sanh. Phật vẫn là gia trì cho chúng sanh, vẫn là phù hộ cho chúng sanh. Lòng từ bi của Phật đã đến chỗ cùng cực, chứ không phải là người này đối với ta tốt, biết ơn báo ơn thì ta giúp đỡ cho họ, còn người kia quên ơn phụ nghĩa thì ta không cần lo cho họ. Đây là tâm thái của người thế tục. Phật Bồ Tát không phải như vậy. Phật Bồ Tát giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, gia trì cho tất cả chúng sanh, Phật phù hộ cho tất cả chúng sanh, không phân biệt ơn và oán, nhất loạt bình đẳng. Cho nên tâm của Phật Bồ Tát vĩnh viễn là trụ trong thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta nhất định phải biết điều này, nhất định phải hết lòng mà học tập. Trưởng giả Lý Thông Huyền tại trong đoạn kinh văn này, Ngài cũng có khai thị một phần. Ngài khai thị cũng được rất hay. Đối với đoạn kinh văn này, trong khoa thứ ba Giáo Chủ Nang Tư, trong đại đoạn này, trong đại đoạn kinh văn này là nói rõ Phật thành đạo, tu hành chứng quả viên mãn, được quả báo y chánh. Đây là nói Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở Hoa Tạng thế giới, Ngài được quả báo cõi Phật trang nghiêm như vậy. Đây là hiển thị hoài thế phước đức viên mãn. Cung cấp cho mười phương thế giới hết thảy người tu hành. Để làm một chỗ học đạo tu hành chứng quả. Quý vị nên biết, hiện nay chúng ta dụng công đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Sau khi ra khỏi lục đạo luân hồi, quý vị đi về đâu? Giờ nay chúng ta là hạng phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, đang ở trong lục đạo. Ra khỏi lục đạo, quý vị đi về đâu? Ngoài lục đạo còn có tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, thì quý vị đi vào những cảnh giới này, một trong tứ thánh pháp giới. Những cảnh giới này cũng không phải là chân thật, trong kinh gọi là hóa thành. là địa vị tương tự, không phải là địa vị chân thật. Ở trong cảnh giới này, đoạn trần xa phiền não và phá vô minh thì ra khỏi thập pháp giới. Sau khi ra khỏi thập pháp giới rồi đi về đâu? Về thân cận với Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Quý vị đồng tu nên biết, quý vị ở Ta Bà thế giới, bất luận tu học tông phái nào, thiền tông cũng được, mật tông cũng được, thiền thủ cũng được, thiên thai cũng được, bất luận tu một tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, quý vị mà thật sự được thành tựu, ra khỏi thập pháp giới, thảy đều về thân cận với Tỳ Lô Giá Na Phật. Hoa Tạng thế giới giống như một biển lớn vậy. 10 tông phái này thì cũng như là 10 con sông lớn vậy, thảy đều trải vào biển lớn. Khi quý vị chưa khế nhập nhất trần pháp giới, quý vị vẫn còn là sông Trường Giang, là sông Hoàng Hà, hoặc là sông Châu Giang, là khác nhau. Nhưng nếu chảy vào biển lớn thì là như nhau không khác. Đường đi tuy khác, về cùng một nơi. Quý vị nên biết Hoa Tạng thế giới là chỗ cùng chung quy túc của chúng ta. Hoa Tạng thế giới là y báo của Tỳ Lô Giá Na Phật. Đi đến đó để làm gì? Đi đến đó vẫn phải tiếp tục, không ngừng mà tu hành, thì quý vị mới phá được một phẩm vô minh. Hãy còn 40 phẩm chưa phá. Quý vị nên biết phá vô minh rất khó, không phải là chuyện dễ. Y trấn trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật là đạo tràng giúp cho pháp thân đại sĩ để tu học. Công đức của Tỳ Lô Giá Na Phật vô lượng vô biên. Sự thị hiện của Phật là thị hiện tu hành chung một con đường. Con đường này, bất luận quý vị là tiệm tu hay tiệm chứng, đốn tu hay đốn chứng, đều ở tại chỗ này. Trong Kinh Hoa Nghiêm là giới thiệu cho chúng ta y trấn trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Giới thiệu phần kinh văn có bao nhiêu quyển? Có 12 quyển, từ quyển thứ nhất đến quyển thứ 12. 12 quyển kinh văn này rất dài, chúng ta đọc rồi không có lý nào mà không cảm động, không có lý nào mà không ngưỡng mộ. Thì cái tâm tu học tự nhiên sanh ra. Thế nhưng tu học, chúng tôi tại trong những buổi giảng cũng thường khuyến khích các đồng tu. Hiện tại chúng ta tuy rằng cách cõi cực lạc quá xa xôi, nhưng phương hướng của chúng ta nhất định phải chính xác, không sợ xa, phải đúng phương hướng. Chúng ta có một học sứ. Trước kia, lúc Đại sư Thái Hư còn tại thế, Ngài đề xướng Bồ Tát học sứ. Bồ Tát học sứ học ở đâu? Chính là học ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Phương hướng chính xác chính là học sứ. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng, chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp cho những chúng sanh thiện căn thành thục, giúp cho họ thân tâm được yên ổn, thì như Tỳ Lô Giá Na Như Lai vậy. Ngài kiến tạo Hoa Tạng thế giới cũng giống như A Di Đà Phật vậy. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ nói: Tỳ kheo Pháp Tạng phát tâm đại từ bi kiến tạo Cực Lạc thế giới. Trong Hoa Tạng thế giới dung nạp các tông các phái vô lượng pháp môn. Chỉ cần quý vị đi theo phương pháp này mà tu hành, đoạn trừ kiến tư phiền não, đoạn trừ trần sa phiền não, phá một phẩm vô minh, thì quý vị được vào Hoa Tạng thế giới. Còn A Di Đà Phật kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuyên môn tiếp dẫn người niệm Phật. Đây là một chuyên tông, không phải tiếp nhận người của các tông các phái khác. Ngài là chuyên môn tiếp dẫn người niệm Phật, tiếp dẫn người thâm nhập một môn. Đây là tôi thường khuyên các đồng tu phải thâm nhập một môn, quân tu lâu dài thì dễ thành tựu nhất, đơn giản dễ hiểu, thành tựu còn mau hơn, còn vững vàng hơn, còn dễ dàng hơn thành tựu ở Hoa Tạng thế giới. Cho nên Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là bậc đẳng giác Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới. Các Ngài không phải trong thập pháp giới, các Ngài vẫn cầu sanh Cực Lạc thế giới. Các Ngài phát nguyện ở đâu? Phát nguyện trong Hội Hoa Nghiêm. Chúng ta xem phần sau cùng trong bộ kinh này, quyển thứ hai phần sau cùng, tức một quyển sau cùng trong 80 quyển, thì quý vị thấy hai vị đại Bồ Tát này phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các Ngài làm tấm gương cho chúng ta thấy. Các Ngài không phải là người tầm thường. Nếu nói các vị Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có gì lấy làm lạ. Mà nay bậc đẳng giác Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới, hậu bổ Phật phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây mới thật sự là không thể nghĩ bằng. Chúng ta nghe được, thấy được, phải suy nghĩ cho kỹ, hết lòng mà phản tỉnh, suy nghĩ thông suốt rõ ràng rồi thì tâm của quý vị thật sự cương quyết cầu sanh Cực Lạc thế giới, tâm không còn lay động nữa. Đây chính là chỗ học của chúng ta, cũng là chỗ học hiện tại. Đúng lúc hôm nay, trong đạo tràng này của chúng ta, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, đạo tràng Cư Sĩ Lâm, muốn xây dựng một thôn Di Đà. Đây không phải là tương ứng hay sao? Tỳ Lô Giá Na Phật xây dựng Hoa Tạng thế giới, A Di Đà Phật kiến tạo Cực Lạc thế giới. Còn cư sĩ Lý Mộc Nguyên, đạo tràng Cư Sĩ Lâm, muốn xây dựng thôn Di Đà. Đây là tương ứng với chư Phật. Thế nhưng phước báo của Tỳ Lô Giá Na Phật thì lớn, Hoa Tạng thế giới rộng lớn vô lượng vô biên, phước báo của A Di Đà Phật cũng lớn, còn phước báo của cư sĩ Lý Mộc Nguyên thì nhỏ. Nhưng tôi tin rằng sau khi xây dựng xong thôn Di Đà, có thể độ được 10 vạn người. Đây là cổ đại đức có nói nguyện kết Tây Phương 10 vạn duyên. Theo tôi nghĩ có thể làm được. Ngôi đạo tràng này chỉ có thể dung nạp 300 người, làm sao mà có thể tiếp dẫn 10 vạn người? Về người đến kẻ đi thì tự nhiên nhiều rồi. Xây dựng ngôi đạo tràng này là để cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đến đây để tham học. Chỉ hôm nay cư sĩ Lý Mộng Nguyên đến bàn bạc với tôi tương lai trong thôn Di Đà công khóa tu hành như thế nào. Tôi nói rất đơn giản, càng là pháp môn thượng thượng thừa thì càng đơn giản, hoàn toàn y theo phương pháp của Đại sư Ấn Quang trong Linh Nham Sơn Tự. Tức là suốt năm tu Phật Thất, một năm 360 ngày, mỗi ngày tu Phật Thất, mỗi ngày niệm Phật 6 cây nhang. 6 cây nhang có bao nhiêu tiếng đồng hồ? Một cây nhang là 1 tiếng rưỡi, tổng cộng có 9 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày ở trong niệm Phật đường niệm Phật 9 tiếng đồng hồ. Đây là một năm 360 ngày, mỗi ngày niệm Phật 9 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mỗi năm ở Linh Nham Sơn Tự còn có một khóa tu tinh tấn Phật Thất. Khóa tu tinh tấn Phật Thất đó hình như là 7 cái thất, hoặc là liên tục 10 cái thất. 10 cái thất tức là 70 ngày, hơn 2 tháng tu tinh tấn Phật Thất. Chọn lấy mùa nào khí hậu tốt nhất để tu tinh tấn Phật Thất. Tu tinh tấn Phật Thất phải cộng thêm nhang, một ngày niệm 9 cây nhang. Chúng ta có thể y theo cách này mà thực hành. Người mà có thiện nguyện thì được chư Phật hộ niệm, thì không có lý nào mà không được thành tựu. Còn những người ở các nước khác đến Tăng Gia Ba để tham học, tức là họ đến niệm Phật, họ nghe giảng kinh, một ngày nghe giảng 2 tiếng. Còn những thời gian khác thì đều ở trong niệm Phật đường niệm Phật. Những người lớn tuổi chuyên môn đến niệm Phật có thể không nghe giảng kinh, chỉ chuyên niệm Phật. Những người nghe giảng kinh nhất định phải niệm Phật, nghe giảng kinh không thể không niệm Phật. Những người niệm Phật có thể không nghe giảng kinh. Đây là một đạo tràng có thể gọi là đệ nhất đạo tràng trong nhân gian. Họ theo học với ai? Họ theo học với Tỳ Lô Giá Na Phật và A Di Đà Phật. Phải học cho được thật giống, điều này rất hiếm có. Đây cũng là trí huệ từ bi nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Làm những công việc này không mệt không chán, không có cảm thấy tự mình cực khổ lao nhọc, không có cái cảm giác này, ngược lại được đại tự tại. Đúng như Phật tại trong kinh giới thiệu, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu Tỳ Lô Giá Na Phật. Đã thành Phật thì thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh, ý là trí huệ, ba nghiệp tự tại, quyến thuộc trang nghiêm, pháp quyến thuộc. Đến từ hư không pháp giới, đến từ mười phương, họ đến đây tụ tập để tham học. Đây là lợi sanh tự tại. Còn bảo tòa của Như Lai ngồi, điều này phải nhớ kỹ, là lấy pháp giới làm tòa thể. Ý nghĩa biểu pháp trong phần trước nhất định phải hiểu được. Hạnh của trong quả địa là lục độ vạn hạnh. Trong nhân địa thì nói tu, Phật đã thành Phật thì không nói tu, đó là hạnh, hoàn toàn là hạnh, không phải nói tu. Mà nói hạnh là lục đạo, lục độ vạn hạnh, được quả báo là Hoa Tạng thế giới y báo trang nghiêm. Báo thân là thân trí huệ viên mãn. Như Lai được quả báo y chánh, không có miễn cửa chút nào, điều là tùy duyên được quả báo. Thị hiện như vậy thành đẳng chánh giác. Trong kinh nói thành tối chánh giác. Mà không phải như Thích Ca Mâu Ni Phật, trong thế gian thế giới này chúng ta thì hiện là liệt ứng thân, Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, âm thầm chỉ dạy chúng ta, giúp cho chúng ta giác ngộ. Chúng ta từ trong sự tích mà thấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao được giác ngộ, làm sao Ngài phát tâm xuất gia tu hành. Ngài ở trong hoàng cung sống cuộc sống giàu sang, Ngài đích thân đã thể nghiệm được. Cuộc sống giàu sang thì mê hoặc điên đảo. Mỗi ngày hưởng thụ thất tình ngũ dục, hưởng thụ những thứ này. Người thế gian chúng ta gọi là tài sắc danh thực thùy. Hưởng cái phước này là tăng trưởng tham sân si mạng. Ngài ra khỏi hoàng cung, nhìn thấy những người nghèo nàn hèn hạ bên ngoài, thấy trạng huống cuộc sống của họ ở bên ngoài, Ngài nhìn thấy sanh già bệnh chết. Ngài biết đó là sự khổ. Mà người thông thường cũng nhìn thấy sanh già bệnh chết. Họ mỗi ngày nhìn thấy, thấy lâu rồi thì trở thành cái gì? Trở thành công không còn cảm giác nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật sống trong hoàng cung, không phải mỗi ngày nhìn thấy. Nếu mỗi ngày nhìn thấy chắc có lẽ cũng không có cảm giác. Ngẫu nhiên đi ra ngoài vừa nhìn thấy thì trong tâm có cảm xúc rất sâu, thì biết đây là sự khổ, là đại khổ. Vì vậy Ngài mới suy nghĩ, con người có thể tránh khỏi sanh già bệnh chết khổ hay không? Từ chỗ này thì Ngài dần dần giác ngộ. Ngài đã hiểu rõ đây là phải thông qua sự tư duy rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức độ nhất định thì đã nhập thiền định. Định thì khai trí huệ. Sau khi khai trí huệ thì phát giác được nguồn gốc của những vấn đề này, khổ từ đâu mà có. Tìm nguồn gốc của nó. Vì vậy Phật phát hiện khổ là từ tánh mà có. Tập chính là phiền não, chính là sở tri. Mỗi ngày quý vị kết tập phiền não và sở tri, tức là quý vị đã tạo cái nhân, cho nên mới có khổ báo. Đây là thở ban đầu ngộ nhập tứ đế. Tứ đế là pháp căn bản của Phật pháp, thông tứ giáo, tức là tạng giáo tứ đế, thông giáo tứ đế, biệt giáo tứ đế, viền giáo tứ đế. Tứ đế là 37 đạo phẩm đều thông tứ giáo, tạng thông biệt viên, hay nói cách khác là thông tất cả pháp, thông đại tiểu thừa, thông tất cả tông phái. Nó là pháp căn bản của Phật pháp. Phật từ chỗ này mà khai ngộ. Sau đó đã là một cuộc đại chuyển biến. Phật thị hiện chỉ dạy cho chúng ta. Cuộc đại chuyển biến đó chính là xuất gia tu hành. Phật hiện cái tướng xuất gia đó là chỉ dạy cho chúng ta những gì? Tức là dạy cho chúng ta nhìn thấu buông bỏ. Đối với tất cả pháp thế gian đã nhìn thấu. Người thế gian chúng ta sống trong thế gian này, lục đạo là thế gian, thập pháp giới cũng là thế gian. Đối với thập pháp giới, y tránh trang nghiêm, nhân duyên quả báo, mà quý vị rất rõ ràng, rất minh bạch, gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, thì phải làm sao đây? Thì buông bỏ tất cả. Phát tâm xuất gia là buông bỏ tất cả, gia nghiệp cũng buông xả. Đây là Phật biểu diễn cho chúng ta thấy, khiến cho chúng ta ở trong thế gian này mà chú tâm thể hội. Nếu quý vị thật sự thể hội được thì không một pháp nào mà không phải Phật pháp. Nhưng nếu quý vị hiểu sai ý nghĩa thì quý vị sẽ biến thành tà kiến, hoặc là rơi vào trong vô minh. có mấy ai thật sự thể hội được cái ý nghĩa này? Như trong bài kệ khai kinh có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ngài thật sự đã liễu giải nghĩa chân thật của Như Lai. Vậy thì đúng rồi. Cho nên nhất định phải có trí huệ chân thật. Nhà Phật thường nói hãy tham đi, nhưng không thể rơi vào trong ý thức suy nghĩ xem đây là cái gì thì sẽ nghĩ sai ý nghĩa. Trước kia chúng tôi tuổi còn trẻ, có lúc tiếp dẫn chúng sanh cũng làm theo cách của cổ nhân. Kết quả đối tượng hiểu sai ý nghĩa, năm đó lúc tôi rời khỏi Đài Trung đến Đài Bắc giảng kinh, chuyện này đã có khoảng 20 năm, 20 năm trước. Có một vị cư sĩ thường đến nghe tôi giảng kinh là cư sĩ Tiêu Quốc Bảo, hiện nay vẫn còn tại thế, đang ở Đài Bắc. Hồi năm ngoái chúng tôi đã gặp mặt nhau. Ông làm việc trong chính phủ tỉnh Đài Loan. Công việc của ông từ Đài Bắc chuyển đến Đài Trung. Ở Đài Trung có lẽ ông đã quen biết với một người con gái rất hợp ý, muốn kết hôn. Ông viết một lá thơ hỏi tôi. Sau khi tôi xem thơ rồi, tôi hồi âm một tấm bưu thiếp, viết một cái chữ, viết một chữ hôn, viết một chữ này gửi cho ông, bảo ông hãy tham đi. Hôn là gì? Là một chữ nữ và một chữ hôn. Chữ hôn này là đầu óc u mê. Sau khi ông nhận được tấm bưu thiếp, hình như là đã có giác ngộ, thì ông không kết hôn nữa. Cho đến bây giờ ông ta vẫn còn sống một mình. Ông ta có hiểu đúng ý nghĩa hay không? Không hiểu đúng. Chỉ đúng một nửa. Chúng sanh không phải thiên có thì là thiên không. Kết hôn không phải thiên kết thì là thiên không kết. Kết và không kết là nhị biên. Nó không phải là ý nghĩa này. Ông ta hoàn toàn không thể hồi được. Đây là bảo quý vị kết hôn là có thể kết, kết rồi không nên u mê. Điều này thì được. Đây là trung đạo. Văn tự Trung Quốc tràn đầy trí huệ. Không phải không thể kết, kết rồi thì hai người cùng chung sinh hoạt, kỹ thử chăm sóc với nhau, nhưng không được u mê. Hãy u mê thì là hỏng hết. Cho nên đặc biệt nhắc nhở cho quý vị, vào thời xưa cử hành hôn lễ nhất định là vào buổi tối, lúc hoàng hôn bắt đầu. Buổi tối khoảng 8-9 giờ mới cử hành hôn lễ bái đường, tức làm lễ tơ hồng. Thời đại hiện nay thì khác, ban ngày cử hành hôn lễ đã đảo lộn, hoàn toàn đã đảo lộn. Nếu quý vị đọc sách cổ lễ của Trung Quốc, việc cử hành hôn lễ rất chú trọng về lễ tiết, có rất nhiều chi tiết, rất rườm rà, lễ tiết thật nhiều, thật long trọng. Vì sao phải làm như vậy? Tức là nói cho quý vị biết, kết hôn không phải là chuyện dễ. Vì sao quý vị thì sẽ không dễ ly dị? Quý vị nghĩ xem, cái hàm nghĩa đó rất sâu. Người hiện nay rất tùy tiện thì kết hôn, không được bao lâu thì ly dị. Họ coi thường quá. Thế giới an nguy, xã hội động loạn, nhân tố cái gốc là ở trong gia đình. Mỗi một gia đình kiện toàn thì thế giới đương nhiên an định. Người hiện nay hiểu biết cái đạo lý này thì càng ngày càng ít. Toàn cả xã hội xây dựng là xây dựng trên nền tảng, trên nền tảng ở trong gia đình. Vì vậy đối với sự kết hợp của gia đình thì cổ nhân đặc biệt coi trọng. Chẳng những là nền tảng hạnh phúc một đời của chính quý vị, mà là nền tảng an nguy, an nguy của toàn cả xã hội. Cho nên hai người kết hôn, toàn cả xã hội đều đang ở đó theo dõi chặt chẽ. Đây là việc lớn, không phải việc nhỏ. Không nên nghĩ rằng đây là việc của hai người. Không phải đâu, là việc lớn của toàn cả xã hội. Sự giảng dạy chân thật của thế gian và xuất thế gian, và xuất thế gian là chú trọng ở nơi khai ngộ. Thế Tôn thị hiện cũng như Phật phụ chúng ta vậy. Phật ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề, trải một lớp cỏ làm một chỗ ngồi. Ngài ngồi xếp bằng trên đó. Người phàm phu chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là chán đời xuất gia. Thật ra Ngài là nhìn thấy cái thế gian này quá khổ, cho nên Ngài biểu diễn hiện cái tướng này cho chúng ta thấy. Chúng ta sống trong thế gian này, mỗi ngày chịu khổ mà không biết khổ. Nhưng Ngài thấy rất rõ ràng, minh bạch làm thế nào thoát ly sự khổ này là buông bỏ. Cho nên thị hiện tướng xuất gia là buông bỏ. Hiện nay người xuất gia chúng ta có buông bỏ hay chưa? Chưa buông bỏ. Chỗ nào chưa buông bỏ? Chúng ta đi xa thì mang theo một số hành lý. Phật thì thật sự đã buông bỏ. Ngài chỉ có ba y một bát. Ba y là ba chiếc y thảy đều đắp trên thân, thì Ngài đi khắp nơi. Ba chiếc y của Ngài thảy đều đắp trên thân và mang theo một cái bát thì ra đi, cái gì cũng không có. Đó mới thật sự là buông bỏ. Hiện nay chúng ta đi xa còn mang theo một số hành lý, còn mang theo vali, không buông bỏ được. Ở những chỗ này rất đáng được cho chúng ta luôn luôn mà phản tỉnh. Chúng ta phải nên học tập như thế nào? Trưởng giả Lý Thông Huyền nói cho chúng ta biết, Tỳ Lô Giá Na Phật không phải tiểu thừa, không phải thanh văn, không phải duyên giác, cũng không phải là quyền giáo Bồ Tát. Đức Thế Tôn thị hiện, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, khiến cho những người chúng ta căng tánh rất liệt. Giác ngộ được thế gian khổ, khổ không vô thường. Chúng ta cũng muốn xuất gia tu hành, cũng muốn chứng được chánh giác. Quả báo chánh giác đó ở trong thập pháp giới đã ra khỏi lục đạo. Quý vị ở trong thập pháp giới chứng quả A-la-hán, chứng quả Bích Chi Phật, cũng có thể chứng quả Phật trong Tạng giáo hoặc chứng quả Phật trong Thông giáo. Khác với chỗ này nói Phật quả, ở chỗ này nói là chứng tối chánh giác, là Phật quả trong viên giáo cao nhất trong thiên thai tứ giáo là viên giáo, ngũ giáo sau cùng trong hiền thủ cũng là viên giáo, tức là Phật quả cứu cánh viên mãn. Pháp thân đại sĩ nhìn thấy Phật ngồi ở dưới cây bồ đề là bảo tòa kim cang, triển khai ra trong quả địa Như Lai, pháp giới trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Ở chỗ này thì chúng ta lại thể hội thêm một chút, đích thật là tướng chuyển theo tâm. Người phàm phu chúng ta tâm phiền não nhìn tướng Phật, tướng Phật là liệt ứng thân, nhìn chỗ ngồi của Phật là trải cỏ làm chỗ ngồi. Vì sao pháp thân đại sĩ nhìn cây bồ đề là bảo thủ? Phật đang ngồi ở chỗ đó là bảo tòa kim cang, thân tướng của Phật là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Đúng như vậy, Phật có tướng hay không? Không có tướng. Phật có thân hay không? Không có thân. Thân của Phật, tướng của Phật, y báo của Phật, chánh báo của Phật đều là tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà thay đổi.